Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 30 tháng 5.
Quốc hội thảo luận về chương trình giám sát của Quốc hội.
Yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Khởi tố vụ án bắt khẩn cấp một cô giáo trong vụ bỏ quên em bé 5 tuổi trên xe ô tô.
Quốc hội Anh giải thể trước thềm tổng tuyển cử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, sáng nay 30 tháng 5, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao hoạt động giám sát của Quốc hội tiếp tục được đổi mới hiệu quả. Nhiều hoạt động giám sát có tác động ngay trong quá trình thực hiện, như giám sát về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giám sát về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Theo dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn hai chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quy định chọn một chuyên đề để giám sát tối cao. Chuyên đề 1, việc thực hiện chính sách pháp luật để bảo vệ môi trường kể từ khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Chuyên đề 2, việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tiếp đó, Quốc hội nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, thảo luận tại hội trường về dự thảo luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Sáng nay 30 tháng 5 tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức cuộc họp để thảo luận cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực từ đầu năm đến nay. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa hai vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, gồm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các cơ quan địa phương liên quan. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và một số cơ quan địa phương có liên quan.
Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến Tập đoàn FLC, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn - Đại Ninh - Lâm Đồng, tích cực phối hợp chặt chẽ trong truy bắt, dẫn độ bằng được những bị can, bị cáo bỏ trốn ra nước ngoài về nước để thi hành án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ triển khai phương án bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Vietinbank, Vietcombank, Agribank và BIDV vào ngày thứ 2 tới, tức ngày 3 tháng 6. Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng với mức giá được xác định căn cứ theo giá thế giới. Việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng trực tiếp cho các ngân hàng thương mại nhằm sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới về mức phù hợp và bền vững. Các ngân hàng thương mại nhà nước có mạng lưới rộng khắp và đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức bán vàng trực tiếp tới người dân có nhu cầu.
Công an thành phố Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người đối với vụ trẻ mầm non 5 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh dẫn đến tử vong vào chiều ngày 29 tháng 5 để điều tra làm rõ. Cụ thể, ngày 29 tháng 5, bé Gia Huy 5 tuổi được đón lên xe 29 chỗ đến trường mầm non Hồng Nhung 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Trên xe có 9 học sinh khác, tài xế là người đàn ông 58 tuổi. Tới trường, tài xế mở cửa cho giáo viên và học sinh tự đi vào lớp, lái xe để ô tô ở cổng trường rồi ra về. Giáo viên phụ trách lớp điểm danh phát hiện ra vắng Gia Huy nhưng không thông báo cho gia đình. Khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình bé Huy đến đón nhưng không thấy nên báo nhà trường tìm kiếm. Sau đó, em bé 5 tuổi được phát hiện vẫn ở trên chiếc xe đỗ ở gần cổng trường, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Hiện tại, cơ quan công an cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nữ giáo viên được phân công đảm nhiệm việc đưa đón học sinh của trường mầm non Hồng Nhung 2 và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
Khoảng 7 giờ sáng nay 30 tháng 5, một đám cháy lớn bùng lên tại căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng để chữa cháy, đồng thời đưa người bị kẹt ra ngoài. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Qua kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong, 5 người bị thương và nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng quận Bình Thạnh điều tra làm rõ.
Cũng trong sáng nay, một công trình nhà dân kết hợp cho thuê trọ địa chỉ quận Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra cháy lớn. Rất may lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, phối hợp với người dân giải cứu tất cả các người bị nạn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản đang được điều tra làm rõ.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Quân đội Israel cho biết đã giành quyền kiểm soát hành lang biên giới quan trọng giữa Gaza và Ai Cập mà Tel Aviv nghi ngờ là tuyến đường buôn lậu vũ khí. Việc Israel chiếm toàn bộ biên giới Gaza-Ai Cập diễn ra trong bối cảnh cuộc tấn công trên bộ của Israel chống lại lực lượng Hamas ở thành phố biên giới Rafah ngày càng gia tăng. Một phát ngôn viên quân sự cho biết khoảng 20 đường hầm đã được tìm thấy trong khu vực hành lang biên giới Gaza-Ai Cập. Ai Cập đã bác bỏ tuyên bố này và cho rằng Israel sử dụng cáo buộc về các đường hầm nằm dưới hành lang biên giới để che đậy cho cuộc tấn công Rafah của mình.
Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa đưa ra lời cảnh báo Israel phải tự quyết định xem liệu chiến dịch quân sự ở Gaza có xứng đáng với cái giá phải trả bằng mạng sống của người dân thường hay không. Lời cảnh báo được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc tấn công của Israel giết chết ít nhất 45 người Palestine đang trú ẩn ở Rafah. Ông Blinken cũng gọi những cảnh tượng cuối tuần qua là khủng khiếp, nhắc lại chính quyền Tổng thống Joe Biden kêu gọi Israel điều tra về nguyên nhân dẫn đến nhiều dân thường tại Rafah thiệt mạng.
Quốc hội Anh trong đêm ngày 29 tháng 5 theo giờ địa phương đã được giải tán, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4 tháng 7 tới. Theo kế hoạch bầu cử tại Anh, giai đoạn vận động tranh cử kéo dài 5 tuần cũng chính thức bắt đầu từ 23 giờ 1 phút ngày 29 tháng 5 theo giờ địa phương. Mặc dù quốc hội đã giải tán, chính phủ Anh vẫn hoạt động. Các bộ trưởng trong chính phủ sẽ tiếp tục lãnh đạo những cơ quan tương ứng của mình vì vai trò của họ khác với vị trí nghị sĩ. Tuy nhiên, họ bị hạn chế sử dụng danh hiệu nghị sĩ trong khoảng thời gian này.
Tại Hàn Quốc, Bộ Y tế nước này cho biết có khoảng hơn 3.700 bệnh nhân đã tử vong trong giai đoạn 2017-2023 sau khi các phòng cấp cứu từ chối tiếp nhận do thiếu y bác sĩ. Hầu hết những bệnh nhân trên đã chết vì không có bác sĩ nào tiếp nhận điều trị cho họ. Đồng thời nói thêm rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước đang gặp khủng hoảng cực độ. Việc tăng chi tiêu tuyển sinh trường y được giới chức Hàn Quốc cho là vô cùng cần thiết để giải quyết sự chênh lệch giữa khu vực cũng như mở rộng phạm vi tiếp cận của các dịch vụ y tế cho công chúng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Ninh Bình được thiên nhiên ưu đãi, nhiều cảnh quan tươi đẹp với nền ẩm thực đa dạng, phong phú, đặc biệt các giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của vùng đất giàu trầm tích.
Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh khai thác và phát triển kinh tế đêm, du lịch đêm, tạo không gian văn hóa truyền thống độc đáo ấn tượng, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Từ đầu tháng 5 năm 2024, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã xây dựng và đưa vào hoạt động tour đêm, ngắm đom đóm và động vật quý hiếm, qua đó giúp du khách khám phá thiên nhiên kỳ vĩ về đêm. Đến với tour du lịch này, du khách được hòa mình vào khung cảnh lung linh của hàng triệu con đom đóm lấp lánh trong đêm, ngắm nhìn và tìm hiểu về nhiều loài động vật hoang dã sinh sống kiếm ăn ở môi trường tự nhiên như hươu, nai, tê tê, cây vằn, cây mực, mèo rừng, rai cá, cu li, cũng như công tác cứu hộ, chăm sóc, bảo tồn, tái thả tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Chị Đào Thị Lan Phương, một du khách, chia sẻ.
Về đêm thì càng ngày càng đổi mới và càng ngày càng có nhiều sáng tạo để giúp cho du khách mỗi lần đến là một trải nghiệm tuyệt vời.
Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có nhiều hoạt động, điểm tham quan giải trí về đêm, trong đó tập trung khai thác thế mạnh du lịch di sản, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh nhằm thu hút du khách trải nghiệm như tour du lịch xem động vật hoang dã ban đêm ở Cúc Phương, tour khám phá chùa Bái Đính về đêm, không gian phố cổ Hoa Lư hay các loại hình về du lịch âm nhạc. Chị Trần Thị Diệp Anh, Ban Quản lý phố cổ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết thêm.
Khách khi mà có những cái chương trình nghệ thuật diễn ra thì thường sẽ đông hơn rất nhiều. Thì lượng khách trung bình trong một ngày sẽ lưu động đến 1 vạn người.
Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho rằng, sáng tạo và đa dạng sản phẩm du lịch đêm không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, mà còn nâng tầm vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của vùng đất cố đô nghìn năm văn hiến.
Tiềm năng để phát triển cái kinh tế về đêm của chúng ta còn rất là lớn. Cần phải có những cách để thu hút khách thêm, đặc biệt là những cái câu chuyện văn hóa, những câu chuyện lịch sử và giã sử, nó đang là một cái lợi thế rất mạnh để chúng ta có thể thu hút khách. Thì đây là những câu chuyện mà rất cần những cái ngành, những cái doanh nghiệp du lịch cùng vào cuộc để chúng ta có thể thu hút và lôi kéo khách du lịch đến và ở với chúng ta nhiều hơn.
Phát triển sản phẩm du lịch đêm sẽ kéo dài thời gian lưu trú của du khách, giúp Ninh Bình khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, các hoạt động về đêm sẽ góp phần quảng bá và bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam, tạo không gian văn hóa truyền thống độc đáo ấn tượng, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ trong tương lai.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.